Chương 641, người bí mật hay khả năng cảm nhận của Tôn Ngộ không vượt xa đám người Như Lai. Để tránh họ đi lạc, Tôn Ngộ không liên tục dò xét bằng thần thức. Vào đêm hôm trước, hắn phát hiện ra một tông môn không một bóng người. Quy mô của tông môn này tương đương với Thánh Cực Phật Môn, có thể là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm tông môn. Bên trong không có người, cũng không có thi thể nào. Tông môn từ trên xuống dưới, trong ngoài đều trống rỗng, như thể tất cả mọi người đã bốc hơi khỏi nhân gian. Từ khi phát hiện ra tông môn đầu tiên cho đến nay, Tôn Ngộ Không đã tìm thấy hơn 50 tông môn không một bóng người, trong đó đẳng cấp cao nhất là nhị phẩm tông môn, thấp nhất là ngũ phẩm tông môn. Tất cả các tông môn đều nguyên vẹn, không có dấu vết đánh nhau, không có vết máu, không có thi thể, nhưng tất cả mọi người đều biến mất không dấu vết. Sự việc kỳ dị này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy bất an. Đến gần trưa, Như Lai đi theo phía sau cũng phát hiện ra điều bất thường. Thần thức của Như Lai kém hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều. Hắn truy tung Tôn Ngộ Không dựa vào máu của Tôn Ngộ Không chứ không phải thần thức. Do đó, hắn không thường xuyên sử dụng thần thức để dò xét. Khi cảm thấy đã đủ gần Tôn Ngộ Không, Như Lai mở thần thức quét qua và phát hiện ra 3 tông môn không một bóng người. Điều này lập tức khiến Như Lai chú ý. Ban đầu, hắn tưởng rằng Tôn Ngộ Không đã làm điều đó, nhưng sau đó nhận ra điều đó không khả thi. Tu vi của Tôn Ngộ không chỉ là hóa đạo đỉnh phong, không thể nhanh chóng xử lý cả một tông môn. Hơn nữa, hắn cũng không phát hiện ra thi thể hay dấu vết đánh nhau. Điều này hoàn toàn loại trừ khả năng có người tàn sát toàn bộ tông môn. Lúc đầu, Như Lai không nghĩ ra chuyện gì xảy ra với 3 tông môn này. Tuy nhiên, Phật Liên Tịnh Độ có hàng ngàn tông môn lớn nhỏ, nên việc xảy ra một vài chuyện kỳ quái cũng không có gì lạ. Nhưng rất nhanh, Như Lai phát hiện ra ngày càng có nhiều tông môn, không bổ người. Cho đến khi hắn phát hiện ra một tông môn nhị phẩm cũng là người đi nhà trống, Như Lai cuối cùng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nhiên, hắn không có ý định bỏ cuộc truy đuổi Tôn Ngộ Không. Trò chơi mèo vờn chuột mới chỉ vừa bắt đầu. Hắn ra lệnh cho một số người ở lại hội họp với những người phía sau. Sau đó cử một số hợp đạo đỉnh phong đi thăm dò những tông môn không một bóng người kia để tìm hiểu nguyên nhân. Sau đó, hắn phát hiện ra Tôn Ngộ Không cùng 90 mấy tên hóa đạo cường giả đang tăng tốc độ đuổi theo. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không, Như Lai và các hóa đạo cường giả dưới trướng của hắn đều dừng lại, bởi vì tất cả bọn họ, gần như đồng thời, cảm nhận được một loại dao động lực lượng kỳ lạ. Loại dao động lực lượng này đối với đám người Như Lai rất xa lạ, nhưng Tôn Ngộ Không lại tương đối quen thuộc. Đó chính là loại dao động năng lực đổ hóa mà sư phụ hắn đã phát ra trước đây. Tôn Ngộ Không hoảng sợ. Chẳng lẽ sư phụ đã xảy ra vấn đề, sau khi độ kiếp, sư phụ không phải đã có thể hoàn toàn kiểm soát được năng lực của độ hóa hoa sao? Vậy chuyện gì đang xảy ra? Tôn Ngộ Không không quan đến Như Lai, hắn chỉ muốn mau chóng trở về lễ Phật Tông, kích hoạt hạt không gian, thân hình Tôn Ngộ Không bỗng chốc bí mất. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong biệt viện Liên Vân của lễ Phật Tông, vừa hiện thân, Tôn Ngộ Không liền sửng sợ. Toàn bộ ngọn núi và dưới chân núi chật kín người, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, ước tính có đến mấy chục vạn người, đen kịt như kiến, không thể nhìn thấy điểm cuối. Tôn Ngộ Không không biết phải phản ứng thế nào, nhưng dù sao Tôn Ngộ Không cũng là Tôn Ngộ Không. Sau khi bình tĩnh lại, hắn vội vàng dùng thần thức tìm kiếm sư phụ. Hắn nhanh chóng phát hiện sư phụ đang ở trong thiền phòng phía sau biệt viện. Tôn Ngộ Không không chần chừ, đẩy cửa phòng bước vào. Sa Ngộ Tịnh đang canh gác bên cạnh sư phụ, thấy Tôn Ngộ Không liền vui mừng reo lên: "Đại sư huynh, ngươi đã trở lại." Tôn Ngộ Không không nói lời nào, giáng một quyền vào bụng Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh ôm bụng quỳ rạp xuống đất: "Ngươi còn gọi ta là đại sư huynh, nhìn sư phụ ngươi đi, ngươi thấy thế nào? Ngươi biết bên ngoài là tình huống gì không?" Sa Ngộ Tịnh muốn nói gì đó, nhưng vì đau đớn nên không thể thốt lên lời. Tôn Ngộ Không vô cùng tức giận, nhưng không thể trút giận lên sư phụ, chỉ có thể trách móc Sa Ngộ Tịnh. Đường Tam Tạng đứng dậy, nhìn Tôn Ngộ Không nói: "Ngộ Không, ngươi hiểu lầm sư đệ rồi." Giọng nói của Đường Tam Tạng vô cùng bình tĩnh. Hắn đỡ Sa Ngộ Tịnh dậy, rồi quay sang Tôn Ngộ Không nói: "Ngộ Không, sao không hỏi rõ nguyên do trước khi động thủ, vi sư có dạy ngươi như vậy sao?" Tôn Ngộ Không muốn giải thích, nhưng lại không biết nói gì. "Vi sư biết ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn hỏi về những người bên ngoài kia, đúng không? Vi sư nói cho ngươi biết, tất cả bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng của độ hóa hoa, kỳ thật không phải người." Tôn Ngộ Không kinh ngạc, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Không thể nào. Từ trước đến nay, đều là hỏa nhãn kim tinh của mình phát hiện yêu quái mà sư phụ không nhìn ra. Từ bao giờ lại biến thành sư phụ phát hiện yêu quái mà mình không nhận ra? Tuy nhiên, vì cẩn thận, Tôn Ngộ Không vẫn xoay người, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn ra ngoài, nhưng những gì hắn nhìn thấy là những người sống sờ sờ, chỉ có điều họ đang phủ phục trên mặt đất và không ngừng tụng niệm điều gì đó. Sư phụ, rõ ràng họ là người, ý của người là gì? Chẳng lẽ người nhập ma rồi? Tuy nói vậy, nhưng Tôn Ngộ Không không phát hiện ra bất kỳ khí tức bất thường nào trên người sư phụ. Ngộ Không ạ, nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bằng mắt. Hỏa nhãn kim tinh của con có thể nhìn thấu yêu ma ngụy trang, nhưng lại không nhìn thấu lòng người. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Hắn như cảm nhận được cảm giác của sư phụ mình khi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hắn có hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu yêu quái biến hóa, nhưng sư phụ thì không. Những con yêu quái mà hắn nhìn thấu lại là những người sống sờ sờ trong mắt sư phụ. Lúc đó, hắn còn cảm thấy sư phụ thật ngốc nghếch, bị biến hóa thuật thấp kém che mắt. Nhưng cảnh tượng bây giờ sao mà giống nhau? Chẳng lẽ trên đời này còn có biến hóa mà hỏa nhãn kim tinh của hắn không nhìn thấu? Như nhìn ra suy nghĩ của Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng lắc đầu, kéo Tôn Ngộ Không ngồi xuống bồ đoàn trên mặt đất. Sa Ngộ Tịnh ở một bên cũng đã hồi phục rất nhiều, nhờ có chi thủy bia, năng lực khôi phục của lão Sa vượt xa người cùng cấp. Tôn Ngộ Không lúc này đã tỉnh táo lại, có chút ấy nấy nhìn Sa Ngộ Tịnh một cái. Sa Ngộ Tịnh ngây ngô cười nói, đại sư huynh, không sao đâu, lão Sa ta da dày thịt dày, không sao đâu. Nghe sư phụ đi, ngươi thật sự trách lầm sư phụ rồi. Lời nói của Sa Ngộ Tĩnh khiến Tôn Ngộ Không bắt đầu nghi ngờ bản thân. Hắn hít sâu một hơi và hướng ánh mắt về phía Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng cười cười, sau đó nói, Ngộ Không, nơi đây Phật Liên Tịnh Độ giới địa phương, có vấn đề rất lớn, con biết không? Tôn Ngộ Không gật đầu. Đường Tam Tạng lại nói, hầu hết mọi người trong Phật Liên Tịnh Thổ này đều có vấn đề. Nói như vậy đi, tất cả những người bị ảnh hưởng bởi năng lượng đổ hoa hoa đều có vấn đề. Mặc dù những người này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng họ không có tâm. Chẳng lẽ còn có người không bị ảnh hưởng bởi năng lượng đổ hoa hoa? Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó nháy mắt với Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh gật đầu và nhanh chóng ra ngoài gọi một tiểu hòa thượng. Tôn Ngộ Không nhận ra tiểu hòa thượng này chính là người đã dẫn họ đến lễ Phật Tông.